Xin chào, các bạn đang nghe podcast Thầm Thì.
Trong khi đa số các chị em đau khổ vì mãi không lên được đỉnh thì lại có một bộ phận các chị em đau khổ vì chị ơi sao em lên đỉnh nhanh thế, nhanh quá.
Và đồng hành với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc, thạc sĩ bác sĩ Phạm Quang Khải đến từ khoa thận tiết niệu Bệnh viện E Hà Nội, và một vị khách mời quen thuộc không kém là chị Trần Trần ạ.
Cái việc mà lên đỉnh của nữ giới họ không giống ở nam giới. Nam giới chúng ta là vút một phát lên đỉnh Everest, sau đó là gì? Là xìu luôn. Nhưng của chị em là những cơn sóng nhấp nhô thôi, những cái sóng hình sin ý.
Bác sĩ Khải và chị Riley này, thường thường ấy thì mình hay nghe đến các chị em tâm sự về cái chuyện là nửa kia người ta đạt đỉnh nhanh hơn, chưa đến chậu mà đã hết tiền rồi chẳng hạn, để lại cho các chị em một cái sự hụt hẫng. Nhưng mà cái điều tương tự thì cũng có thể xảy ra đến với các anh. Thì hôm trước Thầm Thì cũng có nhận được một vài cái chia sẻ từ độc giả, trong đó có một cái thính giả nam, người ta chia sẻ với chương trình rằng là khi người ta mới dạo đầu tầm khoảng 5 phút thôi là cô gái của anh này đã về đích rồi, và anh này thì cảm thấy là khó chịu khi mà cô ấy đẩy mình không thương tiếc, bởi vì là xong xuôi mọi việc rồi mà. Nhưng mà tức là các anh nhà mình người ta cũng có tâm tư cơ, nhưng mà thường thường là không dám thổ lỗi ạ, nên là nhiều khi mà vợ lên quá nhanh rồi còn mình cảm thấy là tự trách bản thân mình, tự hỏi là không biết là chắc là do vợ chán mình hay sao mà lại lên nhanh thế, vì mới dạo đầu thôi mà. Và đó cũng là lý do mà hôm nay Thầm Thì với cái chủ đề rằng là làm gì khi mà vợ lên đỉnh quá nhanh. Đầu tiên thì Xanh muốn nhờ bác sĩ Khải lý giải qua một chút, thì không biết là cái việc nữ giới đạt đỉnh quá nhanh ấy thì không biết là có bất thường không anh?
Ok, thì thực ra là đây là một cái chủ đề rất là hay và thú vị luôn. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn là thứ nhất là phụ nữ lên đỉnh là như thế nào đã, đúng ạ? Thì mình gọi chung là cực khoái thì nó có đều có thể xảy ra ở nam và nữ, nhưng chúng ta phải biết rõ ràng rằng là cái cực khoái ở nam và nữ là hoàn toàn khác nhau. Và với nữ giới mà nói thì cái việc mà đạt được cực khoái ở nữ giới thông qua hoạt động quan hệ tình dục giữa nam và nữ ấy, thì là khá là khó để đạt được. Và cái việc mà đạt được cực khoái ở phụ nữ thì đòi hỏi rất nhiều yếu tố, bao gồm đến là cả thể trạng này, hormone này, tâm lý thoải mái này, kỹ năng tốt đến từ người đàn ông đó. Thế thì cái việc mà cái bạn này gặp phải cái tình trạng mà lên đỉnh quá nhanh ở người vợ như này này thì bạn phải xác định rõ xem là thứ nhất là người vợ thực sự lên đỉnh chưa, hay là cô ấy chỉ gọi là giả vờ lên đỉnh để họ không muốn tiếp tục cái hoạt động đấy thôi. Đấy thì mình phải đặt ra một cái giả thuyết như vậy. Đấy, thứ hai, nếu như người phụ nữ này thực sự lên đỉnh mà chỉ cần dùng tay như vậy, người vợ lên đỉnh quá nhanh như vậy thì hoàn toàn là chuyện cũng bình thường thôi, không phải là bất thường nhá Xanh Lê nhá. Vì cái sự lên đỉnh ở phụ nữ, nếu như chàng trai đấy chạm được vào đúng điểm G của chị em này và kích thích đủ tốt thì hoàn toàn chị em thể lên đỉnh bằng tay là chuyện hết sức bình thường. Đó, theo như có những nghiên cứu ấy, thì là một cái khảo sát ghi nhận là 10 người phụ nữ thì có đến 4 người mà tận hưởng cái cảm giác lên đỉnh lần đầu tiên trong đời bằng cách là tự xử bằng tay, tức là chị em tự xử bằng tay của mình ấy. Thế nên cái việc mà chàng trai này dùng tay mà làm cho vợ lên đỉnh nhanh như vậy thì là nó hoàn toàn là chuyện bình thường.
Dạ, bác sĩ Khải cũng vừa nhắc đến cái việc là phụ nữ người ta không phải chỉ đạt đỉnh một lần đâu mà người ta đạt đỉnh được nhiều lần á. Thế nhưng Xanh Lê có
Đúng
một
rồi.
cách mắc là thông thường thì những cái lần đạt đỉnh thì nó sẽ nhấp nhô kiểu, chứ không phải là đạt đỉnh một lần là kiểu thăng hoa luôn hả một lần ấy. Thế nhưng mà khi ở
Đúng
đây
rồi.
đạt đỉnh quá nhanh thế này chỉ dạo đầu thôi mà đã lên rồi, Xanh thắc mắc là vậy cái việc đạt đỉnh quá nhanh nó có ảnh hưởng tới cái quá trình ân ái của bác sĩ?
Như này nhá các bạn nhá, đúng là như Xanh Lê chia sẻ, và về mặt tình dục học của nữ ấy thì cái việc mà lên đỉnh của nữ giới họ không giống ở nam giới. Nam giới chúng ta là vút một phát lên đỉnh Everest, sau đó là gì? Tụt luôn, là xìu luôn. Đấy, nhưng của chị em là những cơn sóng nhấp nhô thôi, những cái sóng hình sin ấy. Thông thường trong một cuộc chiến đấu bình thường ấy, nếu một người phụ nữ hoàn toàn có thể họ có thể lên được từ 2 đến 3 lần trong một cuộc chiến đấu là chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng mà những cái đợt sóng của họ sẽ nhỏ hơn, nhấp nhô thôi. Thế thì nó lại chia làm hai típ. Ví dụ như thì là có những người là người ta chỉ lên được một lần thôi, sau đó thôi, nó không muốn chiến đấu nữa, người ta kiểu cảm thấy ok là người ta đủ rồi. Tiếp thứ hai là những người phụ nữ mà họ có thể lên được 2-3 lần trong một lần chiến đấu. Đấy, thế thì tùy theo là người vợ của mình thuộc cái style nào thì mình phải biết cách. Ví dụ như cái bạn vợ của cái anh chàng này chỉ lên được một phát thôi là thôi rồi, là không muốn nữa, thì anh ấy phải là người điều chỉnh cái vấn đề đấy. Rõ ràng là việc mà lên đỉnh quá nhanh này thì làm gì còn chiến đấu nữa, thì rõ ràng nó ảnh hưởng đến cái quá trình ấy về sau, đúng không ạ? Như anh thì chia sẻ là chị ấy lên phát xong là chị ấy đủ đánh ra là coi như là stop rồi. Thế còn nếu mà trường hợp ngược lại, nếu mà vợ anh ấy thuộc cái tip là gì, có thể lên được gì từ 2 cho đến 3 lần thì chị ấy có thể lên được lần đầu tiên rất nhanh như thế. Bởi vì thông thường nếu những người phụ nữ ở tip này này là sau khi lên xong lần đầu tiên ấy là cái phần đấy nó rất kích thích và nhạy cảm, thì cái việc mà đạt đỉnh cho lần tiếp theo ấy, cái cơn sóng nhấp nhô tiếp theo ấy, khi mà hai người chiến đấu thật ấy, thì nó còn đến dễ hơn Xanh Lẹ. Đấy thì cái việc mà có ảnh hưởng đến quá trình ấy không thì phải phụ thuộc vào là cái người phụ nữ đấy thuộc tip lên đỉnh như thế nào.
Chuyện người nữ mà lên đỉnh quá nhanh ý, đúng là nó cũng không hiếm. Trong khi đa số các chị em đau khổ vì mãi không lên được đỉnh thì lại có một bộ phận các chị em đau khổ vì chị ơi sao em lên đỉnh nhanh thế, nhanh quá. Đúng nghĩa người ta gọi là người ăn không hết kẻ lần chẳng ra ấy. Thì cái chuyện mà người phụ nữ mà lên đỉnh nhanh quá này này, nó một phần nó phụ thuộc vào cái cơ địa của người ta, thứ hai là nó phụ thuộc vào cái kỹ năng của người đàn ông, thứ ba là nó phụ thuộc vào cái độ quen thuộc, nghĩa là nó như một cái công tắc quen thuộc ấy. Khi mà người chồng của người ta biết được cái điểm đấy rồi và chỉ tác động vào cái điểm đấy thì người ta sẽ lên rất nhanh và vô tình lại bỏ qua những cái điểm khác, thì nó giống như là một cái cuộc tấn công thẳng tưng vào người ta, và nó bị cái kiểu lên đỉnh mà quá nhanh như thế thì nó cũng không dễ chịu gì cho cam đâu, bởi vì là thực sự thì bản thân cái người phụ nữ đấy người ta cũng muốn được hưởng thụ như những người khác chứ, cũng muốn có những cái cơn sóng giật dìu, cũng muốn được cảm nhận cái cảm giác được nâng niu kiểu, nhưng mà cái cơn lên đỉnh đấy nó quá nhanh thì người ta cũng sẽ rất là khó chịu.
À, vâng, chị Dolly thường thường thì không biết là chị Dolly nghe than phiền của các anh ấy thì tương tự như câu chuyện mà Sanh Lê đề cập ở bên trên và cũng như là cái chủ đề của chương trình mình đang bàn hôm nay, thì không biết là có thường nghe những cái than phiền của anh về cái vấn đề này không chị?
Khi mà đưa cái tâm sự là làm vợ em lên đỉnh quá nhanh thì các ông chồng sẽ bị các ông khác bảo là sướng không biết được hưởng, vợ tôi còn
Đúng
mãi chả lên đỉnh được đây này.
không?
Nhưng mà
Tao
thực
vẫn
ra
chưa
ấy,
luôn.
là ở trong chăn thì mới biết chăn có giận, phải trải qua cái cảm giác hẫng hụt và khó chịu ấy rồi thì mới hiểu cái cảm giác của người chồng. Thực ra thì bản thân chị khi mà chị có bầu bạn thứ hai ấy thì đúng nghĩa là lên đỉnh rất nhanh và mệt mệt thì ngủ và vứt chồng trơ vơ coi như là giữa đường luôn. Thì tất nhiên là chị hiểu cái cảm giác là anh ấy cũng rất khó chịu. Thế nhưng vì cái hồi đấy là vì nội tiết của mình nó thay đổi, thế nên là mình không có khả năng để can thiệp. Bởi vì sao? Sau khi lên đỉnh xong, chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Nó như là một cái dạng gọi là được giải tỏa về mặt tinh thần ấy, cũng như là cơ thể nó cũng được thoải mái. Thế nên là cái thời điểm bầu đấy chị rất là khó chịu, và khi mà sách thì nó như một cái liều thuốc để giải tỏa cho bản thân ấy. Đúng rồi, nó là một dấu xoa dịu ấy. Và thường thì sau khi chị lên đỉnh là chị sẽ bye bye và chị đi ngủ luôn. Nghĩ lại thì chị cảm thấy rất là thương ông chồng. Thực ra là người phụ nữ có thể khó chịu vì cái cơn lên đỉnh của mình quá nhanh. Thế nhưng nếu như mà cô ấy thông cảm và cô ấy thấu hiểu cho người bạn đời của mình thì cô ấy sẽ không đẩy người ta ra, và người ta có thể là dùng những cái câu, những cái lời nói khác để có thể từ chối nhẹ nhàng, hoặc là anh ơi em mệt lắm, anh cho em nghỉ một tí được không? Nó cũng là một câu, nhưng cũng không loại trừ trường hợp người đàn ông này lại ở một phạm trù khác, đấy là rất thích nhìn người phụ nữ của mình lên đỉnh và muốn người phụ nữ lên đỉnh như một chiến tích, nên là anh ta sẽ không quan tâm đến cái chuyện người vợ của mình khó chịu và tiếp tục để kiểu người ta gọi là chứng minh bản lĩnh ấy. Thì cái việc mà sau đấy cô ấy khó chịu và đẩy ra thì nó cũng hoàn toàn dễ hiểu thôi. Tất nhiên đây là đang phân tích theo nhiều khía cạnh khác nhau.
Thường thường ấy thì khi mà hai anh lên đỉnh xong ấy thì sẽ lăn ra ngủ, bỏ lơ các chị em ấy, thế nên maybe là qua những cái số này để các anh hiểu được rõ là khi mà vợ mình lên đỉnh mà quá nhanh thì cũng nhớ lại cái trường hợp của mình, và lên đỉnh thì người ta sẽ cảm nhận được là cái đau buồn cũng như là cái hụt hẫng của người phụ nữ khi mà mình lên
Cảm
đỉnh,
thông.
để kiểu như là nam giới như mình có thể kiểu gọi là cảm thông hơn ấy ạ. Thế thì nam giới như mình sẽ cần phải làm gì khi mà nửa kia đạt đỉnh quá nhanh ạ?
Có thể là một bạn kiểu như là mới bước vào sách thôi, nhưng cũng có thể đây là trường hợp của những anh đã có vợ mười mấy năm. Chị đã từng gặp cả hai mấy trường hợp đấy, đều có một bức xúc là làm sao để cho bạn gái em không lên đỉnh nhanh quá như thế. Bảo cái này thì thực sự là nó rất là khó tả ấy, bởi vì có những người đàn ông thì chỉ cần nhìn thấy người phụ nữ của mình lên đỉnh thôi là đã cảm thấy sướng rồi và đã âm thầm thỏa mãn rồi, nhưng mà lại vô tình nó lại không vào rơi vào trường hợp này. Đương nhiên là trường hợp này thì không thể nào bảo là em ơi em đừng lên đỉnh nữa, cái này ngang với việc bảo anh ơi anh đừng xuất tinh, điều này đều không thể. Thế thì chỉ có thể là xem lại là trong quá trình của chúng ta làm như thế nào, và xem lại cái quá trình làm ấy, và xem là khi mà chúng ta làm cái động tác nào, kỹ thuật nào cô ấy có nhiều cảm xúc nhất và cô ấy dễ lên đỉnh nhất, thì chúng ta tránh cái kỹ thuật đấy. Thay vì những người khác là phải đi tìm những cái kỹ thuật để bật được cái công tắc của người phụ nữ của mình lên, thì trường hợp này chúng ta lại phải tránh nó đi.
Đấy, ngược đời đấy.
Và đúng rồi, ngược đời, và phải có sự giao tiếp thì mới biết được khi nào cảm xúc lên cao, kiểu như là anh phanh 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 với lại đấy. Đấy là những trường hợp mà chị hướng dẫn người ta là phải có sự giao tiếp, phải nói cho người phụ nữ rằng là khi nào mà em cảm thấy rằng là em sắp không chịu được nữa rồi, hoặc là em cảm thấy có cảm giác thì em bảo anh để anh dừng lại. Cũng như là trường hợp người đàn ông bị xuất tinh sớm thôi, khi mà người phụ nữ mà cứ cắm cúi làm theo ý của cô ấy, còn không quan tâm đến cảm giác của người đàn ông thì anh ấy sẽ rất là nhanh out. Thế nhưng mà khi mà hai người có sự phối hợp với nhau, em ơi bình tĩnh, chúng mình hôn nhau cái đã thì nó lại khác, thì nó sẽ có cái sự gọi là giảm cái cao độ đấy xuống, và chúng ta sẽ lại lãng đãng và lại tiếp tục đẩy dần lên đó. Và thêm một cái nữa là không phải chỉ từ phía người đàn ông đâu mà còn ở phía người phụ nữ đấy nhá. Khi mà người phụ nữ mà người ta có thói quen tự xử thì người ta sẽ biết kiềm chế được cảm giác và dẫn dắt cảm giác của bản thân. Tức là khi mà người ta đã biết được tự xử, người ta biết được cái ngưỡng của người ta là khi nào người ta sẽ đạt, chỗ nào là chỗ và người ta dễ đạt nhất, thì người ta sẽ bảo với người đàn ông là anh ơi đừng làm ở đấy, làm chỗ khác đi. Và nhiều lần luyện tập cái kiềm chế khoái cảm của mình ấy, thì nó cũng sẽ giúp cho cái việc là cái cảm xúc nó sẽ không bị bắn lên quá nhanh và cái cảm giác của mình cũng không bị lên quá nhanh. Ở đây thì cái việc mà lên đỉnh quá nhanh ấy, nó vừa có thể trở thành ưu điểm nếu như mình biết cách tận dụng, tức là mình có thể giữ cảm giác, kiềm chế cái khoái cảm ở cái mức độ nào đấy, và đến lúc cần thì mình chỉ việc đẩy một cái là nó vọt lên và thế là cùng nhau lên đỉnh hơn, thì cái đấy nó lại dễ và đấy lại thành ưu điểm đấy.
Đấy gọi là kiểm soát được cuộc chơi đấy.
Đúng không?
Thông thường là ví dụ như các chị em mà thông thường ấy, nếu mà những trường hợp này đa phần ấy, bởi vì nếu mà gặp các chị em mà thường có thói quen mà tự xử ấy, thì cái việc mà dùng tay mà lên ấy, thì nó rất dễ hơn so với việc lúc chiến đấu thật. Bởi vì dùng tay, một là các chị em có thể kích thích thì vào đúng cái điểm mà mình muốn, tay là độ chính xác nó sẽ cao hơn. Thứ hai là cái tốc độ cũng như là cái vị trí của nó rất là chuẩn, người ta có thể chọn đúng cái vị trí mà người ta thích. Thế nên là thông thường như anh chồng này này là anh ấy đã quen, rất quen với cái vị trí điểm G của chị vợ rồi, thế nên là đa phần là anh dùng tay là chị vợ ấy sẽ lên thôi đấy. Thế nên là một lời khuyên dành cho anh chồng này là nếu mà nhiều lần bị như này rồi thì chắc có lẽ là mình nên đổi kiểu khác đấy, hoặc là mình nên đừng nên dùng tay vào đúng cái điểm ấy nữa. Giống như chị Jane Lê Trần đã nói là cần, rất cần là hai người có thể nói chuyện được với nhau trong vấn đề này. Thực ra đây là vấn đề nhạy cảm, nhưng mà mình nói chuyện được với nhau thì để cả hai nó cùng đạt được cái sự mong muốn của mình trong một cuộc yêu ấy. Thông thường khi mà cảm thấy sắp out rồi, kể cả nam hay nữ thế thôi, mình hoàn toàn có thể chọn một cách là làm chậm lại này, hoặc là chúng ta đổi sang một cái tư thế khác. Có rất nhiều 36 kiểu đúng không, rất nhiều tư thế khác, và không phải tư thế nào nó cũng là một tư thế dễ lên. Chúng ta hãy chọn những cái tư thế nào mà vợ của mình dễ ra nhất, và chúng ta làm nó ở cuối cùng, khi nào mà chúng ta cảm thấy chúng ta cũng sắp lên rồi. Mà việc để hai vợ chồng cùng thăng hoa một lúc thì đấy mới là điều tuyệt vời nhất đó. Thì cái việc mà ngồi nói chuyện được với nhau xem là tư thế nào, tư thế em dễ ra rồi anh dễ ra đấy các thứ, thì nó là một cái điều rất quan trọng đối với các cặp đôi.
Nhưng mà lúc nãy thì bác sĩ Khải cũng nhắc đến cái việc là nam giới như mình cũng phải xác định được là nửa kia có lên đỉnh thật hay không ấy. Thế thì ở đây thì mình cũng nốt lại cho các anh nhà mình một câu rằng là trước khi tìm cái giải pháp là làm sao khi mà vợ mình đạt đỉnh quá nhanh thì cũng phải xác định xem là không biết là vợ mình lên đỉnh thật hay giả, đúng không ạ?
Cái này là cách ông đàn ông là phải phải nghiên cứu, phải tìm hiểu này. Tức là nó có một cái rất rõ ràng, các bạn có thể search trên rất nhiều tài liệu rằng là dấu hiệu lên đỉnh ở phụ nữ, tức là nó không thể nào mà các chị em có thể giả vờ, nhưng không thể nào giả vờ được giống hoàn toàn 100% đâu. Tìm hiểu ví dụ một người phụ nữ lên đỉnh thì họ sẽ có những dấu hiệu như nào. Thông thường là cô bé sẽ co bóp rất là chặt này, người sẽ có thể có bị run, chân đùi rung lên đó, thì là những cái dấu hiệu mà rất là khó để mà có thể fake được ấy. Đúng rồi, một lưu ý cho các anh em, nếu mà gặp trường hợp mà vợ mà lên nhanh quá mà muốn check xem là có đúng là vợ mình lên không ấy, thì các ông phải nghiên cứu kỹ xem là các dấu hiệu khi mà người phụ nữ thực sự on tốt nó sẽ như nào. Nó có thể là hơi thở gấp gáp này đúng không, nó có thể là những tiếng lên nhẹ này, nó có thể là sự co bóp chặt, đặc biệt là cái dấu hiệu co bóp chặt của âm đạo là một cái dấu hiệu rất là điển hình đấy, rồi là có thể dùng chân kẹp chặt anh em lại đó. Thì là những cái dấu hiệu mà các anh em phải lưu ý xem là có thực sự là vợ lên đỉnh không, hay là chỉ là kiểu em lên rồi bằng bằng miệng, thì đấy chúng ta phải check xem là cái đấy có phải thật hay không đó. Mà nếu mà anh em mà gặp phải cái trường hợp mà chị em chỉ giả vờ lên để kết thúc cái cuộc chiến đấu ấy, thì đấy là một cái SOS, một cái dấu hiệu gọi là đáng báo động đấy, bởi vì thực sự là cái đời sống chăn gối của hai vợ chồng đang gặp vấn đề đó, có một cái vấn đề gì đó ở đây mà khiến cho người vợ người ta không muốn tiếp tục cái cuộc yêu ấy nữa. Ví dụ có thể là do thay đổi về nội tiết tố này đấy, thay đổi hormone, hoặc là có thể do thay đổi về cuộc sống tình cảm hai vợ chồng có vấn đề gì lục đục này, hay là chị vợ đang gặp những cái stress căng thẳng gì đó trong cuộc sống mà khiến cho cái đời sống vợ chồng nó không được đấy, hoặc là chị vợ cảm thấy đau khi chiến đấu nên người ta không muốn chiến đấu nữa đấy. Rất nhiều người phụ nữ có thể gặp tình trạng là đau khi mà chiến đấu đấy, do ông chồng có thể là thô bạo quá này, hoặc là của chồng kích thước nó lớn quá, họ đâm không đúng điểm làm vợ cảm thấy đau này, thì người ta sợ cái việc quan hệ và người ta giả vờ cái việc mà người ta lên đỉnh trong lần đầu tiên như thế.
Như bác sĩ Khải đã nói thì là về cái mặt sinh lý rồi, còn như mình thì mình chủ yếu mình sẽ hay để ý những cái về mặt tâm lý hơn, bởi vì nói thẳng ra thì trong cuộc sống vợ chồng ấy, nếu mà chúng ta chỉ chăm chăm để ý vào cái việc mà thể hiện tình cảm mỗi khi sắp sửa lâm trận ấy, thì thực sự là lúc đấy các bạn sẽ không biết được rằng là vợ mình lên đỉnh thật hay giả đâu. Bởi vì sao? Bởi vì là nói thật nhá, là nếu như mà phụ nữ bọn mình mà muốn giả vờ ấy thì không thiếu cách, và đặc biệt là với những người đàn ông mà lại không có cái sự giao tiếp và kết nối tốt với vợ thì cái việc đấy nó lại càng dễ fake hơn. Bởi vì là sự thực thì người ta có thèm quan tâm đến cảm nhận của vợ người ta đâu, để mà biết được rằng là cô ấy có thực sự lên đỉnh hay không. Thì cái này nó sẽ đi từ cái chuyện tình cảm của hai bạn, nhất là tình cảm có ổn thỏa hay không, giao tiếp kết nối của hai vợ chồng như thế nào, rồi cô ấy thái độ hàng ngày với mình vẫn thế hay là lạnh nhạt hay là chán nản, hay là khi mà mình khều khều thì cô ấy tỏ ra kiểu ừ thì thôi nhanh thì còn đi ngủ. Cái phản ứng đấy nhìn một phát là biết, chỉ có cái là bạn có đủ tinh ý hay không thôi, và bạn có đủ quan tâm đến vợ của mình hay không thôi. Chứ còn cái phản ứng mà cô ấy thể hiện ra là ừ thôi nhanh ấy, xong rồi còn đi ngủ ấy, nó rất là rõ. Và thực tế là có rất nhiều người đàn ông đã nhìn ra điều đấy ở người vợ mình và bị tổn thương đấy. Thế nên là trong trường hợp các bạn mà gặp cái vấn đề vợ lên đỉnh quá nhanh xong rồi đẩy mình ra ấy, thì nên xem
Đúng
lại từ vấn đề tình cảm trước, sau
rồi.
đó sẽ xem đến cái vấn đề kỹ năng kỹ thuật. Tốt nhất là các bạn phải giao tiếp được với nhau thì các bạn mới tìm hiểu được vấn đề. Còn nếu như mà hai vợ chồng mà không nói chuyện được với nhau về cái vấn đề này ấy thì thực sự sẽ rất khó để biết được rằng là vợ bạn có lên đỉnh thật hay không. Cô ấy chỉ có thể lên đỉnh được khi mà cô ấy hoàn toàn thoải mái, cô ấy có tình cảm, cô ấy có ham muốn, có nhu cầu, cô ấy cảm thấy an toàn trong vòng tay của người đàn ông yêu mình và cô ấy cũng yêu người ta. Còn nếu như mà cô ấy chỉ làm như một nghĩa vụ thì cái việc lên đỉnh thực sự ấy, nó rất khó, trừ những cái người mà cái cơ địa người ta cực kỳ nhạy cảm, đại loại gọi là động vào là đã có cảm giác rồi ấy. Nhưng mà trường hợp đấy thì ít lắm.
Dạ vâng, rất cảm ơn bác sĩ Khải và chị Dolly vì một cái buổi tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay. Xin Lê cũng mong là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị thính giả chúng ta, đặc biệt là các thính giả nam, những ai còn đang thắc mắc về câu hỏi rằng là làm gì khi nửa kia đạt đỉnh quá nhanh, thì cũng đã có thể tự tìm ra cho mình cái câu trả lời xác đáng nhất. Và quý vị thính giả nếu còn gì chút giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnsf.net. Xin chào và chúc quý vị có buổi tối cuối tuần vui vẻ.